This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Hoàng Tính lại tiếp tục mời quý vị cùng theo dõi phần giới thiệu của Hoàng Tính đến với quý vị trong các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam. Và tiếp theo đó là dân tộc Ơ-đu. Dân tộc Ơ-đu. Thưa quý vị, người Ơ-đu là một cái quần thể cư dân cư trú chủ yếu ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Là một cư dân có cái dân số ít nhất so với cộng đồng của các dân tộc anh em khác ở cái đất nước Việt Nam. Xưa kia thì tổ tiên của cái người Ơ-đu cư trú dọc theo hai cái con sông gọi là sông Nậm Mộ và sông Nậm Nơn, thưa quý vị, do có những cái biến cố về lịch sử họ phải rời đi nơi khác để mà định cư. Người Ơ-đu ở huyện Tương Dương đông nhất vẫn là các bản như là bản Xốp Bọt, Kim Hòa, xã Kim Đa, Hò Hợp, gần gũi với là cái nhóm Tây Pọng cư trú ở cái tỉnh Sầm Nưa bên Lào, thưa quý vị. Tên tự gọi đó là Ơ-đu hay hoặc là Y-đu, còn gọi một cái tên khác là Tài Hạt. Thưa quý vị, Tài Hạc tức là người đói rách, và tiếng nói thì thuộc cái nhóm gọi là ngôn ngữ Môn Khmer, ngữ hệ Nam Á, với dân số là khoảng 198 người mà thôi. Địa bàn cư trú của người Ơ-đu sống xen kẽ với lại người Thái, người Khơ Mú và người Hơ Mông. Dưới chế độ thực dân phong kiến Pháp ngày xưa, người Ơ-đu sống vô cùng cực khổ. Những cái người chủ đất, bọn người ta gọi là bọn phìa, tạo ra người Thái cho cướp hết ruộng rẫy rồi rừng núi, rồi buộc họ phải làm nô lệ cày cấy không có công, vào rừng tìm kiếm sản vật quý để mà cung tiến cống nạp, đổi lấy một cái quyền là được cư trú ở trong địa giới đó, thưa quý vị. Và chúng cai quản, chúng miệt thị đối với người Ơ-đu bằng cái tên là người đói rách, tức là Tài Hạt. Và mới được phát rẫy và làm thuê, đẩy người Ơ-đu vào một cái cuộc sống cùng cực. Thế nhưng họ vẫn không quay trở lại cái đời sống nông nghiệp, thưa quý vị, mà họ cũng đã chuyển sang hái lượm, săn bắt thú rừng để mà làm cái cuộc sống chính, thưa quý vị. Trong quá trình phát triển hình thành của cái người Ơ-đu trải qua một cái trình độ xã hội có tổ chức, có kinh nghiệm sống, họ phải giành giật đấu tranh với là thiên nhiên để mà tồn tại. Nhờ đó mà ngày nay người Ơ-đu đã trở thành một cái cư dân nông nghiệp định cư định canh, có một cái cuộc sống ổn định, có trình độ khoa học kỹ thuật canh tác, biết làm cỏ, biết bỏ phân, biết cài bừa ruộng nước, và cái kỹ thuật gieo trồng lúa trên nương rẫy, chăm bón tưới nước về cái đồng ruộng. Họ có một cái hệ thống thủy lợi, ngoài cây lúa là cái cây lúa lương thực chính thì họ còn trồng ngô, khoai, sắn, bầu, bí, và ý dĩ các loại họ đậu đạt hiệu quả năng suất cao, chất lượng cao để mà họ bảo đảm cái lương thực thực phẩm cho cái sinh hoạt đời sống hàng ngày của họ. Phụ nữ người Ơ-đu ngày nay cũng đã biết xe sợi dệt vải, cắt mai, thêu thùa, đan lát, nghề mộc thì dành cho nam giới. Các nghề phụ ở trong gia đình được phát triển mạnh trong khoảng những cái năm sau này, thưa quý vị. Mặc dù dân số của họ rất ít, cư trú thì cũng không có tập trung, ở mỗi bản thì chỉ có vài ba gia đình là người Ơ-đu, còn phần đông thì họ cư trú rải rác. chỉ có hai bản, đó là bản Xếp Bột và bản Kim Hòa, là có đông người Ơ Đu, cho nên họ phải hòa nhập vào những cái cộng đồng đông người hơn. Thế nhưng tuy nhiên trên thực tế là như vậy đó, nhưng họ không bị phân hóa, họ còn có một cái tính tính thống nhất dân tộc và một cái tính gọi là cái tính tự giác của cái tinh thần dân tộc, tự nhận mình là một cái cộng đồng riêng và có một cái tên gọi, một cái gọi là tên gọi của cái tộc danh riêng. Cho nên thưa quý vị, cái người Ơ Đu vẫn tồn tại là một dân tộc với một cái giá trị nguyên vẹn của nó. Đó là điều đáng buồn, là hiện nay phần đông có điều đáng buồn là hiện nay phần đông những cái người mà Ơ Đu không nói được cái tiếng mẹ đẻ bởi vì quá lâu không có sử dụng, cho nên đã quên đi rất là nhiều, và nếu mà có nói thì chỉ vài tá ngữ thông thường thôi, còn thì rất ít người nói được tiếng đẻ lắm. Nhưng mà một bộ phận cũng đã có ý thức dân tộc thì họ lại học cái tiếng Ơ Đu, không chỉ dùng để nói mà còn có một cái ý nghĩa là tìm về cái cội nguồn xa xưa của họ. Thưa quý vị, người Ơ Đu, tổ tiên của cái người Ơ Đu theo như Hòa Chính thấy trên cái tài liệu này của cái Bách Khoa Toàn Thư cho biết thì là tổ tiên của người Ơ Đu trước kia không có họ, thưa quý vị. Nay thì họ lấy họ Lào, họ của người Lào, hay hoặc là họ mang cái họ người Thái như là các họ Lò Căng, Lò Mai, Lò Văn, vân vân. Người Ơ Đu sống theo cái kiểu gia đình nhỏ, và trong cái quan hệ hôn nhân ở trong gia đình thì người đàn ông được toàn quyền quyết định mọi việc hết, đàn bà không được hưởng cái thừa kế tài sản đâu, thưa quý vị. Thế nhưng theo tập quán của người Ơ Đu thì vẫn có cái tình trạng gọi là tình trạng ở rể, với một cái điều kiện là nhà trai đã trả đủ cái số tiền, tức là mua cái đầu người mà họ trả clay giái, người ta gọi là mua đầu người gọi là clay giái. Và cái thời hạn đi ở rể của cái người Ơ Đu thì ngắn lắm, chỉ có 365 ngày, là chỉ có một năm mà thôi. Và cái tính năm của người Ơ Đu là từ ngày mà có tiếng sấm đầu xuân. Và thưa quý vị, đây là một cái tục lệ rất là cổ của cư dân nông nghiệp của vùng Đông Nam Á. Nếu mà trẻ em sinh ra vào cái ngày mà có tiếng sấm xuân đầu tiên thì được tính thêm một tuổi. Nam hay nữ muốn tái giá, muốn lấy vợ hoặc lấy chồng lần thứ hai thì phải đợi qua cái ngày tiếng sấm đầu mùa. Bởi vì họ quan niệm là cái người vợ hoặc người chồng của họ đã chết, đến lúc đó thì mới đi khỏi nhà. Và cái ngày sấm đầu mùa nó còn được coi như là một cái ngày hội lớn nhất ở trong một năm của dân tộc họ. Vào những cái ngày đó thì khắp các bản đều vui vẻ và rất là nhộn nhịp, như là bản Sốp Bốt, người Ơ Đu ở các nơi cùng kéo về nơi đây để mà dự hội lễ trời đất, rồi họ mổ trâu, họ mổ lợn, tức là mổ heo ra để mà ăn mừng cái họ lễ sắm đầu năm. Tức là có một cái tiếng, mà cái tiếng của Ơ Đu nó cũng tựa như tiếng của Campuchia mà họ mừng năm mới, thưa quý vị. Năm mới thì theo Hòa Tính nhớ không lầm thì tháng 4 sắp tới đây thì Campuchia cũng là năm mới. Thì đối với họ thì họ ăn mừng cái lễ hội sắm đầu năm thì họ là Champrong May, thưa quý vị. Nó tựa như là cái câu của người Khmer Campuchia, Chom Chanam Tomei. Thì đây là Champrong May, thưa quý vị. Về tôn giáo hay hoặc là tín ngưỡng của cái người Ơ Đu thì xuất hiện ít hơn người Thái hoặc là người Khơ Mú. Họ tin rằng là khi mà người chết, cái hồn biến thành ma, cái hồn thân thể sẽ trú ngụ ở cái bãi tha ma, còn cái hồn gốc ở cái chòm tóc thì sẽ ở lại để mà làm ma nhà. Và ma nhà chỉ ở với con cháu có một đời theo thứ tự tính từ con trai cả đến cái con trai thứ. Một khi mà con trai đã chết hết rồi thì làm lễ tiễn ma nhà về với tổ tiên, nơi mà thờ ma nhà là tại một cái ước hồi trong cái gian thứ hai, theo cái cách gọi của cái nhà của người Ơ Nu thì bàn thờ được làm rất là đơn giản, treo cao sát mái nhà, thưa quý vị. Đó là Hòa Tính nói cho quý vị nghe sơ lược về cái một dân tộc sống trên đất nước Việt Nam gọi là dân tộc Ơ Đu. Thank you. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lại Quê Thói. Và thưa quý vị, một cái dân tộc tiếp theo trong cái chương trình ngày hôm nay mà tính muốn mời quý vị cùng theo dõi cũng là một trong những các dân tộc mà sống trên cái mảnh đất hình chữ S của chúng ta. Đó là một cái dân tộc được mang tên là dân tộc Sơ Đăng, thưa quý vị. Dân tộc Sơ Đăng, không phải thưa quý vị dân tộc Rơ Mâm, thưa quý vị. Ơ đu xong thì Hoàng Tính sẽ nói là dân tộc Rơ Mâm. Dân tộc Rơ Mâm như thế nào, xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Người Rơ Mâm chủ yếu cư trú ở cái làng Le Thuốc, xã Mọ Gai, giáp với lại biên giới Việt và Lào thuộc tỉnh Gia Lai, tiếp giáp với lại Kon Tum. Người Rơ Mâm, tiếng Rơ Mâm và tên gọi Rơ Mâm, nó vừa có một cái ý nghĩa là tên của một cái tộc danh, đồng thời nó còn là một cái tên gọi của một cái địa danh, thưa quý vị. Vào những năm 1910 cho đến năm 1915 đầu thế kỷ thứ 20 thì người Rơ Mâm tương đối đông. Họ ở rải rác khắp 12 làng, sau này thì họ về tập trung, họ sống ở hai làng gọi là làng Le và làng Rơ Mâm, hay hoặc là Rơ Mâm Le, nằm dọc hai bên bờ sông Sa Thầy, gần sông Pô Cô và sông Tri. Tiếng nói thuộc cái nhóm ngôn ngữ Môn Khmer, ngữ hệ Nam Á, với dân số cũng nhiều hơn chút đỉnh, thưa quý vị, 289 người. Rơ Mâm là tên mà họ tự gọi, và đến nay thì cũng chưa có một cái tài liệu nào xác định chắc chắn rằng là tổ tiên của cái người Rơ Mâm đã đến đây cư trú được bao nhiêu đời rồi. Khi mà các cụ già ở trong làng kể về các đời tổ tiên của mình cho biết thì tổ tiên của họ đã sống ở cái vùng này từ thời rất là xa xưa rồi, dọc theo hai cái con sông gọi là sông Sa Thầy và sông Pô Cô. Về sau thì cái làng Rơ Mâm này bị dịch bệnh kéo dài, làm cho nhiều người chết đi, thì dân số cứ thưa dần, và cuối cùng thì hai làng mới nhập một, gọi chung là làng Le. Le mà Le Rơ Mâm đó, thưa quý vị. Người Rơ Mâm là láng giềng gần gũi với lại người Gia Rai, người Ba Na. Họ có một quan hệ rất chặt chẽ với các dân tộc người nói trên. Người Rơ Mâm sinh sống chủ yếu là trồng lúa trên rẫy, rồi lúa nếp được trồng nhiều hơn là lúa tẻ, thưa quý vị. Ngoài ra thì còn trồng hai loại cây lương thực khác, đó là ngô và sắn. Khi đến mùa gieo trồng thì đàn ông hai tay cầm hai cái cây gậy, cầm cái cây gậy để mà chọc lỗ, một cái đầu nhọn để mà chọc lỗ, và theo sau đó là hai hoặc là ba phụ nữ tra hạt giống, thưa quý vị. Chắc chắn là một người thọt ra cái lỗ thì hai ba người phải bỏ vô, thì ông ta cứ chọt cái lỗ liên tục thì các bà đằng sau phải là bỏ giống vô liên tục, người thì bỏ giống vô, người thì phải lấp đất lại, phải không, thưa quý vị. Săn bắn hái lượm cũng giữ một cái vai trò rất là quan trọng trong cái đời sống, đặc biệt là cái nghề đánh cá rất là phát triển mạnh và cũng như là khá là phổ biến. Họ dùng chài và đôi khi bắt cá bằng tay luôn, rất là điệu nghệ, thưa quý vị, nhất là ở những nơi mà có khe suối, có hốc đá. Cái vùng sông Sa Thầy thì có rất là nhiều cá, là một cái nguồn cung cấp thức ăn cho người dân của Rơ Mâm, thưa quý vị. Trong cộng đồng người Rơ Mâm, riêng cái nghề mà dệt thì rất là phát triển khá mạnh, dù cái khả năng và cái kỹ thuật trồng cây bông vải trên rẫy cung cấp cho cái nhu cầu may mặc của mỗi gia đình cũng khá lắm. Về kinh tế hàng hóa thì họ chưa có phát triển. Trước đây thì người Rơ Mâm thông thường hay trao đổi hàng hóa sản phẩm với lại người Lào, người Brau, người Ba Na, người Sơ Đăng để mà lấy đồ dùng, thưa quý vị, để mà lấy đồ dùng cũng như là những cái vật dụng nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cho gia đình. Mặt hàng trọng điểm mà người Rơ Mâm yêu cầu khi mà trao đổi như vậy đó là muối, thưa quý vị, muối để ăn và dao rừng để mà phát nương. Đồ trang sức cho phụ nữ là vòng đeo tay bằng ngà voi hoặc là bằng gỗ quý, và ngược lại thì người Rơ Mâm phải mang hàng để mà đi đổi nồi đồng, chiên ché, thuốc lá là những cái mặt hàng mà có giá trị nhất, trao đổi cũng có giá trị nó cao hơn, thưa quý vị. Trang phục của người Rơ Mâm thì như thế nào? Người đàn ông Rơ Mâm thì đóng khố nè, cởi trần nè, ở phía trước thì mặc khố thả xuống đầu gối, ở phía sau thì buông đến cái ống chân. Còn phụ nữ của người Rơ Mâm thì họ mặc váy quấn dài đến ống chân hay hoặc là quá cái đầu gối, họ cũng cởi trần, thưa quý vị. Khi trời lạnh thì choàng thêm một cái chiếc mền hay hoặc là một cái mảnh vải cho nó đỡ lạnh. Và nếu mà đi chơi, đi lễ hội thì họ mặc áo cộc tay, tức là ngắn tay thưa quý vị. Không trang trí hoa văn mà không thêu, không nhuộm mà giữ nguyên cái màu trắng của cái vải mộc. Và phụ nữ rơ măng thì họ thích đeo vòng tay bằng ngà voi hay hoặc là bằng gỗ quý thưa quý vị. Trai gái đến tuổi trưởng thành phải thực hiện một cái tục gọi là cái tục cưa răng cửa của cái hàm trên từ 4 cho đến 6 chiếc. Và người Rơ Mâm thì thích ăn cơm nếp, họ đổ gạo vô cái ống tre, ống nứa rồi đem đến ăn với lại canh, rau, muối, ớt, cá, thịt heo, có khi là cả những cái các thịt của những cái loại thú rừng loại nhỏ khác. Trước đây thì họ có một cái tập quán là ăn bóc thưa quý vị. Cái lớp thanh niên trẻ ngày nay thì họ tự bỏ một số những cái tục lệ lạc hậu như là cưa răng và ăn bóc rồi, được một số những cái cụ già đồng tình ủng hộ trong cái việc làm này. Tiến tới thì chắc chắn là họ cũng sẽ bỏ đi những cái hủ tục mà không có hợp thời nữa. Và thưa quý vị, làng của người Rơ Mâm gọi là đê thưa quý vị, làng thì gọi là đê, mà mỗi đê thì có một cái người đứng đầu già làng gọi là cờ ra đê, do đa số dân làng tín nhiệm để mà bầu ra. Và cách bố trí sắp xếp nhà ở trong làng thì có tổ chức theo một cái trật tự nhất định. Nhà rông bao giờ cũng là ở vị trí giữa làng nhà. Nhà ở thì bao xung quanh là những cái loại nhà sàn dài, sắp đặt theo cái hình vuông hay hoặc là hình chữ nhật, và tất cả hướng cái nhà mình vào cái nhà rông. Ở khoảng giữa là một cái bãi rộng làm cái sân làng sạch sẽ và thoáng mát, nơi vui chơi của nam nữ thanh niên, các em nhỏ. Xung quanh làng thì làm hàng rào, các loại thân cây gỗ đóng cọc vào cái hàng tre để mà bảo vệ cho nó kiên cố thưa quý vị. Sống dưới cái mái nhà sàn dài truyền thống của dân tộc của mình thì thông thường có từ 3 cho đến 5 gia đình có quan hệ huyết thống xa hoặc là gần. Tính trung bình mỗi nhà thì có khoảng trên dưới 20 người. Tổ chức xã hội của người Rơ Mâm theo cái kiểu gia đình nhỏ, mỗi đôi vợ chồng đều có một cái đời sống kinh tế cũng như là tài sản riêng. Một ngôi nhà sàn dài thì gồm có nhiều bếp cho từng đôi vợ chồng, đặt ngay ở cái căn buồng có cái phên che ngăn cách thành một cái không gian riêng biệt. Trong nhà thì có hành lang ở giữa chạy dọc theo cái chiều dài để mà thuận tiện cho mỗi gia đình đi đi lại lại. Về cái căn buồng mà phải gọi là cái buồng ở của mình thì cái gian giữa là một cái nơi tiếp khách của cả nhà, rồi sẽ được sử dụng mỗi khi mà cần tiếp khách hay hoặc là mỗi khi đãi rượu những cái người bạn thân của mình. Và thưa quý vị, trong cái quan hệ hôn nhân và gia đình của cái người Rơ Mâm còn để lại rất là nhiều cái tàn dư mẫu hệ. Đôi vợ chồng trẻ sau cái ngày cưới họ phải cư trú tại nhà bố mẹ vợ từ 4 năm cho đến 5 năm rồi mới trở về ở bên nhà của bố mẹ chồng. Và cũng có cái trường hợp là khi mà cưới xong họ về ở nhà chồng 4 đến 5 năm rồi mới quay trở lại ở nhà bên vợ, tức là ngược lại. Và cứ thứ tự như vậy thưa quý vị, bằng một cái thời gian quay vòng như thế cho đến khi tứ thân phụ mẫu của hai bên qua đời thì mới thôi. Và lúc bấy giờ tùy theo điều kiện, tùy theo hoàn cảnh, vợ chồng sẽ chọn một cái nơi ở cố định thưa quý vị. Chế độ hôn nhân của cái người Rơ Mâm quy định rất là chặt chẽ. Nam nữ đến tuổi trưởng thành được tự do lựa chọn người yêu của mình, miễn là không có vi phạm vào cái điều cấm và không được kết hôn với con chú, con bác, con dì, con già, con cô, con cậu, vân vân. Ngày nay thì thưa quý vị, quan hệ hôn nhân gia đình của người Rơ Mâm cũng đã có rất là nhiều những cái xu hướng tiến bộ mở rộng. Họ có những cái quan hệ hôn nhân với nhiều người thuộc các dân tộc anh em khác, nhiều cô dâu chú rể là người Rơ Mâm cộng với là người Gia Rai vân vân và vân vân. Và trong những cái hoạt động tín ngưỡng tôn giáo của họ thì những cái nghi thức hầu hết có cái liên quan đến cái nền sản xuất nông nghiệp được coi là quan trọng nhất. Được tạo thành một cái hệ thống. Những nghi lễ này được tiến hành liên tục trong một năm thưa quý vị, kể từ khi mà vào mùa đến rẫy, đến khi mà thu hoạch, đưa thóc về kho để mà tạ ơn thần lúa. Thần lúa thì họ gọi là Hari hay hoặc là Giàn Stri. Nghi lễ này là một cái ngày hội lớn và rất đông, rất vui, rất là náo nhiệt thưa quý vị. Đó là hoàn tính nói cho quý vị nghe về một cái dân tộc tiếp theo sau cái dân tộc Adu, đó là dân tộc Rơ Mâm. Wow, còn nhiều lắm thưa quý vị. Hoàn tính sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị những cái dân tộc sống tới đất nước Việt Nam trong các chương trình Đất Lệ Quê Thỏi tiếp theo. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Xin cảm ơn.